Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý Phật tử và các bạn đang theo dõi trực tuyến trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và kênh Facebook Thích Nhật Từ. Quý vị có nghe rõ không? Chắc là nghe rõ. Hôm nay đó là buổi thứ ba tôi dành thời gian trả lời các câu hỏi trực tiếp. Đối tượng đặt câu hỏi đó là cộng đồng mạng trên Facebook và YouTube. Trên Facebook Thích Nhật Từ đó thì đã có khoảng 550.000 lượt theo dõi trong gần 9 năm qua. Kênh YouTube và Thích Nhật Từ Official đó thành lập được 5 năm, có được 110.000 người đăng ký. Kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay được 10 năm, có 220.000 lượt đăng ký. Mục đích chính của những buổi vấn đáp trực tiếp ấy, là ưu tiên cho cộng đồng YouTube vốn tôi nói là còn khiêm tốn trong các kênh của tôi và của Chùa Giác Ngộ. Và tôi hy vọng rằng bằng sự tương tác trực tiếp này đó thì các bạn ở bên Facebook có thể đăng ký thêm YouTube để viết lời nhận xét. Trên YouTube ấy, thì các bạn cần phải có tài khoản email. Thì cái công việc đó nó cũng chỉ mất có vài phút đăng ký thôi. Thì trong phần nhận xét đó, thì YouTube ấy, có hai tính năng. Thứ nhất ấy, là live chat, tức là trao đổi trực tiếp, thì thường xuất hiện ở bên tay phải của màn ảnh laptop hay là desktop. Thứ hai đó là tương tác offline, tức là sau khi kết thúc phần truyền trực tiếp thì các nhận xét của cộng đồng YouTube sẽ được ghi nhận. Đối với laptop và desktop đó, thì hai tính năng trên đó đều xuất hiện trên màn ảnh rất là thuận lợi. Các bạn sử dụng iPhone thì chỉ đọc được các nhận xét offline thôi, thì đó là cái sự khác nhau. Còn trong Facebook thì cộng đồng theo dõi trực tiếp hay là theo dõi sau khi đã kết thúc phần phát sóng thì toàn bộ các nhận xét đó được ghi nhận lại ở trên iPhone cũng như là trên hệ thống máy vi tính. Đó là sự khác biệt giữa hai mạng xã hội. Vào giờ phút này thì đã có khá nhiều bạn đã vào, như Rồng Nhỏ, Nguyễn Như Thiệp, Quốc Diệt, Minh Hà, Trúc Lê, An Tu, Nguyễn Phú Đình, Lê Đỗ Gia Phúc, Phán Đinh. Ở bên Facebook thì Tho Bùi, Nguyễn Yến, Kim Thủy, Thi Thanh Nguyễn, vân vân, Hằng Nguyễn và rất nhiều các bạn khác nữa. Thì cũng không thể nào chào mừng hết tất cả quý vị đến với YouTube hay là Facebook. Xin gửi lời chúc an lành chung đến tất cả quý vị đang theo dõi online. Trước nhất là xin chia sẻ câu hỏi của bạn Hoa Lệ Hồng. Thầy ơi, cho con hỏi làm sao giữ vững chánh niệm khi bị các tác nhân xung quanh nói nặng nhẹ trực tiếp hoặc gián tiếp. Theo đó tâm mình không bị chấp vào các hoàn cảnh và những công việc hiện tại. Thì đây là câu hỏi rất thực tiễn để không bị tác động bởi lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo hay các hành xử không dễ thương của những người xung quanh đó. Thì các bạn lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất, không nên đánh đồng các lời thị phi chỉ trích đó của bất kỳ ai nói về mình là chính mình. Khi chúng ta nhận thức được điều này đó, thì chúng ta không có bị chấp vào những lời đó là đang nói về tôi, nói về cá tánh của tôi, nói về lối sống của tôi. Cho nên chúng ta trở nên miễn nhiễm. Và đây là một phần thực tập vô ngã, một cách thực tiễn về phương diện truyền thông. Thứ hai, đánh giá một cách nghiêm túc những phản ánh của người khác về mình. Nếu đó là phản ánh đúng, các bạn không nên tự ái mà hãy nên sửa sai với lòng tri ân. Còn nếu đó là phản ánh cường điệu, vu cáo, xuyên tạc, có dụng ý xấu, mục đích xấu nhằm để hạ bệ các bạn, hay là cô lập các bạn, làm cho các bạn bị tổn thương, thì chúng ta đó quay trở lại với cái ứng xử thứ nhất như vừa nêu. Thứ ba, đừng quan trọng quá, cường điệu quá, nghiêm trọng quá chính mình và bất kỳ những gì người khác nói về mình. Thì thông thường á, cái thực tại tạm gọi là khổ đau đấy xảy ra đối với chúng ta nó không nhiều và không nghiêm trọng bằng cách mà chúng ta đã cảm xúc quá và cường điệu quá. Nhất là những người có thói quen sử dụng các cảm thán từ như trời ơi, tôi bất hạnh quá, tôi bị tấn công, nói xấu, tại sao biết bao nhiêu điều khổ đau không đến với ai mà chỉ đến với tôi thôi, ông trời không có mắt, vân vân và vân vân. Thì càng sử dụng nhiều cảm thán từ nhiều chừng nào đó thì các bạn sẽ vô tình cường điệu quá nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc, và do đó các bạn dễ bị nhiễm và khổ đau bởi các mũi tên thị phi tấn công của những người khác. Thứ tư, các bạn hãy thực tập thiền chánh niệm, hít vào hơi thở dài, cảm nhận hơi thở dài, thở ra hơi thở dài, cảm nhận hơi thở dài. Công thức hít thở tạm mặc định như sau: 5 2 9 2. 5 là số thời gian hít vào, tức là 5 giây. 2 đó là nín thở 2 giây để thanh khí đó đi từ hai cửa lỗ mũi vào lỗ mũi, thanh quản phình lên ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền, và nín thở 2 giây đó để thanh khí được đi xuống đằng đan điền. Sau đó các bạn thở ra 9 giây thật là dài bằng lỗ mũi để trượt khí được tống ra khỏi cơ thể. Khi rời khỏi đan điền thì đan điền xẹp lại, rời khỏi bụng, bụng teo lại, rời khỏi ngực, ngực hép lại, rồi sau đó tống ra bên ngoài. Các bạn nín thở 2 giây. Thế bằng cách này đó thì cái chu kỳ thở 4 bước đó nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp nhận được lượng thanh khí tốt nhất, mà vốn nó có khả năng làm cho neuron thần kinh được kích thích, máu được tôi nhuận và tăng cường hệ miễn nhiễm, tức là giúp cho các bạn có được sức khỏe thể chất. Và khi hít thở như vậy, các bạn phải xem hơi thở là cái cột neo để tâm an trú vào. Và khi tập trung như vậy đó, các bạn không còn thời giờ để nghĩ đến những cái chuyện người ta nói xấu hay là những cái tác động từ hoàn cảnh xung quanh ngay thời điểm đó, huống hồ là những thứ đã kết thúc ở trong quá khứ đã. Thì đồng thời với cách này đó, các bạn một mặt theo dõi hơi thở để đạt được thiền định, mặt khác á, quán niệm để đạt được trí tuệ, mà vốn nó chặt đứt được các khổ đau do thị phi và hoàn cảnh tạo ra. Do đó các bạn chỉ cần tập trung lại ý thức hơi thở dài ra và vào. Tôi cảm nhận tâm giải thoát, nghĩa là tâm các bạn không bị vướng kẹt vào những điều mà các bạn thường bị chìm đắm và khổ đau bởi. Và tương tự, khi ý thức về hơi thở dài ngắn ra và vào, tôi nhận thức tôi đang buông bỏ, tức là không chấp những thứ người ta có ác ý với các bạn. Và bằng cách này đó, các bạn trở nên miễn nhiễm, cũng giống như là đang trong một cơn mưa lớn, các bạn mặc áo mưa và do vậy đó không phải bị mưa tác động. Thì đó là những cách thực tập đơn giản để giúp cho các bạn trở nên chánh niệm trong các nghịch cảnh mà đôi khi đó nó đến với các bạn như là một quy luật, đến như một thử thách. Rồi dầu quy luật hay thử thách, tất cả những điều đó sẽ bị vô thường cuốn trôi đi. Đây là nhận thức tích cực để giúp cho các bạn không chìm vào khổ đau do tác động của thị phi và môi trường xung quanh.